miệng, môi dưới, lỗ mũi phải, má bên phải, trong mắt, mí mắt, lông mi, lông mày, điểm dựa của trán, đỉnh đầu. Đấy là 40 thành phần từ đỉnh đầu đến gót chân. Không có gì là tôi và của tôi. Bây giờ chúng ta có 32 thân phần kể cả nội tạng. Đấy là cái phần có bất tình để phát sinh nhàm chán, ly tham, không còn tham dục đối với thân xác. Còn khi quản về cái tính cách giả hợp gồm có nhiều phần thì để trừ cái ngã chấp, như vậy có hai tác dụng. Một là trừ kia căng ngã mạng, hai là trừ tham dục. Khi quản 32 thân phần là bất tình thì có thể trừ tham dục. Khi quản 32 thân phần là giả hợp, không có gì là tôi và của tôi, thì trừ được kiêu màng ngã chấp, đi đến vô ngã. Trong 32 thân phần này, 20 thân phần thuộc về địa đài. Khi chết, cái thân này chết thì chỉ có nghĩa là chúng tan rã, nó trở về cái nguyên thủy của nó, tức là địa đài. Chúng ta gọi là chết là sống, nhưng mà thực ra chỉ là sự tan rã và họp lại. Khi nó họp lại thì gọi là sống, khi nó tan rã thì gọi là chết. Thực sự ra không có một cái tôi sống hay là chết. Bắt đầu quán từ các lỗ chân lông. Lỗ chân lông cũng rất là quan trọng, không nên khinh thường nó. Bít nó, bít lấp nó bằng phấn son, bằng những cái mỹ phẩm, nó làm cho da không có thở được. Lỗ chân lông, móng tay móng chân, răng, da, toàn bộ da trên cơ thể. Nhóm thứ hai, thịt, gân, xương, tủy, bao hàm cả não, thần. Nhóm thứ ba, tim, phổi, hoành cấp mô, gan, lá lách. Nhóm thứ tư, bao tử, ruột non, ruột già, mang ruột, phân. Đấy là 20 thân phần thuộc địa đài, gồm có 4 nhóm, mỗi nhóm 5 pháp. Cái này khi tan rã thì thành đất. Bây giờ là 11 thân phần thuộc thủy đài, tức là chất lỏng. Nhóm thứ nhất, mật, nó ở trong túi mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương. Khớp xương tức là cái chất nhầy để làm cho xương nó trơn, không có kêu răng rắc. Cuối cùng, nước tiểu. Đấy là 32 thân phần thuộc về cái thân gọi là tứ đài. Thì hai cái đài địa và thủy nó rất là rõ rệt. Còn họa và phong chỉ là những năng lực, cho nên không kể ra đây, không thể kể được. Thì phong tức là cái sự chuyển động của cơ thể, gọi là gió. Nhờ cái phong đài mà chúng ta có thể chuyển động được. Cái thấy chết cũng còn phong đài cho nên là cứng đơ. Còn hỏa đài là hơi ấm. Khi chết cơ thể nó lằn nhắc, nó hết cái họa đài, họa đài cũng là chết. Còn nó tứ đài mà nó tan rã thì gọi là chết. Bây giờ đến phần đi thiền hành là để chúng ta tập thấy được cái sinh diệt ngay trên thân mình, không có một cái tôi. Khi dở chân lên và đặt chân xuống là đã hai con người khác nhau. Vì có cái sự thay đổi từng sát na, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút như vậy mới đưa một con người từ sinh ra cho đến xuống mồ. Cho nên có thể nói một con người bắt đầu sinh ra là bắt đầu chết. Mỗi ngày nó sống một ngày có nghĩa là nó cũng chết bớt đến một ngày. Nếu chúng ta người sống người 65 tuổi thì là đã chết 65 năm. Ví dụ như tuổi thọ của chúng ta 70 thì chúng ta đã chết 65 năm rồi. Chỉ còn sống được 5 năm nữa chúng ta tỉnh giác thì chúng ta sẽ sống được 5 năm nữa. Còn nếu không tỉnh giác thì chúng ta cũng tiếp tục chết. Sống mà vô ý thức thì cũng như chết. Mà vô ý thức đó là chúng ta không rời lên thì ý thức tỉnh giác để phân biệt với con vật, ý thức về hơi thở, ý thức đến tất cả những cái động tác thì mới gọi là con người. Còn nếu làm một cách vô thức thì cũng giống như cái máy. Cho nên hồi sáng tôi còn nói cái chuyện bấm nút đó, chúng ta sống như cái máy. Sân si, tham lam, giận hờn, tất cả cái đó đều bị ngoại cảnh chi phối, bị ngoại cảnh nó bấm nút. Cho nên mất ý thức cảnh tỉnh giác. Đa số con người sống cũng như chết, vì là sống một cách máy móc. Bây giờ chúng ta đi thiền hành trong tỉnh giác, có nghĩa là khi dở chân lên, ý thức đang dở chân lên, vân vân, và đặt chân xuống, thì đó là thấy cái sinh diệt trong từng giây phút. Khi tu cái pháp môn này là chúng ta làm sao để mình giống như một tấm gương phản chiếu, chứ đừng có biến thành cái máy chụp hình và quay phim. Cái máy quay phim và chụp hình đó thì mình giữ lại những cái phim để mà sáng ra, và 30 năm sau nó cũng còn lưu giữ cái hình ảnh. Đó là những cái hình ảnh về những cái ký ức vui, buồn, thương ghét của một đời sống. Thì chính vì cái tâm mình nó giống như một cuộn phim, nó quay lại những cái thất tình lục dục đã qua, cho nên chúng ta không giải thoát. Tương lai của chúng ta cũng chỉ là lặp lại của quá khứ, chúng ta không sống một cuộc đời mới mẻ. Sự sống chúng ta không bao giờ mới mẻ, vì chúng ta luôn luôn mang nặng quá khứ và cũng mơ tưởng tương lai thì cũng là quá khứ với ít nhiều thay đổi. Ví dụ như hôm qua ăn cái bình bèo ngon mà nó thiếu ớt, thì mình á chỉ ước vòng tương lai của mình á, chỉ sao mà hôm ngày mai mà có một bình bèo mà ăn lại thì phải có thêm chục ớt nữa chứ ngon. Thế tất cả những cái ước vọng của chúng ta đều là những cái thay đổi, những cái gì chúng ta đã hưởng thụ trong quá khứ. Còn sống trong thiền định đó là chúng ta luôn luôn sống đời sống mới và sống trong cái sự ngạc nhiên kỳ ngộ. Thì cái gì cũng là bắt thiên vàng kiếp náng tao ngộ hết trơn á. Cái gì cũng là náng tao ngộ, dù là một kinh nghiệm khổ hay vui, chúng ta đón nhận nó với tất cả cái sự ngạc nhiên kỳ ngộ, thì chúng ta không có gì phải đau khổ hay là quá đau khổ hay quá hân hoan. Vì này là Đức Phật dạy cuộc đời của người tu hành là cái chỗ trú một đêm. Ngày xưa cái người tu ở dưới gốc cây trong của chùa, mà gốc cây cũng ở không quá 3 đêm là phải dọn đi gốc cây khác, vì nếu mình ở quá 3 đêm mà có người là con ở có 1 đêm thôi nọ, vì càng ở lâu chừng nào thì chúng ta càng bám lên nó và chấp nó là của mình. Thành ra ở 1 đêm là vừa, cho còn quá đêm thứ 2 là bắt đầu là quẹt dọn gốc cây cho sạch sẽ trắng hoàng và ai dành là không được rồi đó. Thành ra thì chấp ngã thì ngã sợ. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho người tu là chỗ trụ 1 đêm. Cho nên có cái kinh gọi là nhất già hiền già, dạy cho chúng ta cái chuyện chánh niệm tỉnh giác và luôn luôn sống trong hiện tại. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, vì quá khứ đã qua rồi, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta thở là thở với hơi thở hiện tại, chúng ta sống nhờ hơi thở hiện tại chứ không nhờ cái hơi thở quá khứ hay hơi thở tương lai. Vì vậy chúng ta mỗi cái hơi thở hiện tại sống tròn vẹn với hiện tại thì chính là thực sự là sống, và đời sống luôn luôn phong phú mới lạ. Nhưng chúng ta lại không chịu sống với hiện tại mà hay mơ tưởng tương lai và tiếc nuối dị vãng. Chúng ta như một cuộn phim chuyên môn là quay lại những cái gì đã qua, cho nên hiện tại chúng ta bỏ quên, người ta không có sống tròn vẹn hiện tại, do đó mà bao nhiêu những cái đáng tiếc xảy ra. Như con cái khi cha mẹ còn thì không có hiểu thảo với cha mẹ, đến khi cha mẹ chết thì làm đám rầm rình rang, xây mồ cho to, làm gà làm heo làm bò để mà đại, chứng tỏ mình là con hiểu thảo, mà trong khi cha mẹ sống thì không cho ăn. Thành ra có một cái bà bên Mỹ á, mà ở trại già, mà bà viết trong báo một bài thơ: nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy nói lên khi mẹ còn đây, chứ mà đừng có để chờ mẹ chết rồi thì làm bia làm đồ mà nghĩ từ trên chuyện đã vô tri. Bài thơ rất là hay, có người họ dịch ra từng việc như vậy mà tôi quên rồi. Thì tóm lại là chúng ta sống luôn luôn là theo đuổi những cái gì đã qua rồi, cho nên gọi là truy tầm những cái gì đã qua và ước vọng tương lai chưa đến, còn hiện tại thì chúng ta bỏ quên. Khi sống gần nhau chúng ta không hết lòng thương yêu nhau, thì để khi chết á, hay người kia đi xa thì tiếc nuối. Chúng ta sống, khi họ còn sống thì ta sự tề với họ, để khi họ chết đi hoặc họ đi xa chúng ta tiếc nuối những ngày gần nhau. Vì vậy mà chúng ta sống không bao giờ tròn vẹn. Thì chính vì những cái bức ảnh, những cái cuồng phim mà cứ quay lại như vậy, nó làm hỏng cái hiện tại của chúng ta, làm cho con người ta điên loạn. Con người điên là vì sống quá nhiều và dị vãng, quá nhiều thọ tưởng hành. Đó là những người sống với một cuốn phim và cái máy ảnh mà lưu giữ những hình ảnh. Còn mình sống trong tình giác có nghĩa là như một cái tấm gương phản chiếu, cái gì đi qua là nó cũng phản chiếu một cách rõ ràng, nhưng mà nó không lưu giữ. Thì cầm hoa đi, đưa cành hoa từ tầm gương cũng soi cái cành hoa rất là đẹp, nhưng mà hết cái cành hoa để cũng khỉ mà có. Thì cành gương, cái tầm gương nó không muốn giữ lại cái cành hoa, mà nó cũng không xô đẩy con khỉ đi, mà chỉ phản chiếu. Thành ra cái tâm chúng ta phải giống như cái tầm gương, chứ đừng có là cái máy quay phim. Trong cuộc đời của ông Napoleon á, là ông nã phá luân đại đế, bị thua cái trận Waterloo là đau đớn lắm. Ông là bị thất trận á, thì là cái người mà chiến thắng ông là ông Nelson. Thì có người họ khi mà kể về câu chuyện ông Napoleon thì rất là tức cười. Ông là một vị tướng bách chiến bách thắng như thế, mà mà ông có một cái yếu điểm, một cái nhược điểm là ông rất sợ mèo, nhất là mèo đen. Là vì á, cái tầm cái tiểu sử của ông ta thì lúc nhỏ ông ta đang nằm, đang còn rất là bé, bảy tầm tháng hay một tuổi chứ đó, mà nằm một mình trong cái phòng ngủ như vậy. Người Tây Phương họ không có ở gần con cái, cha mẹ là cho nằm trong nơi rồi cha ngủ riêng, mẹ ngủ riêng, chứ không bao giờ mà như ở Việt Nam của mình là mẹ ấp ủ con ở trong tay. Thành ra thì người Đông Phương á, họ nuôi con là đúng hơn người Tây Phương. Tây Phương họ cho là cha nhân chủ nghĩa, thành ra con mới đẻ ra là cho ngủ riêng, rồi thành có người nó ngột sữa nó chết mất. Một đêm ngủ đêm sáng ra tới dòm rồi nuôi con là con chết thôi, mà không biết mà chết mình nhắc cái này. Tại đó nó bị ngộp sữa, nó bú sữa mấy cái bình đó, rồi nó nuốt sáu một cái bình đó để nó ảng mấy cái lù mũi hẳn hẳn đi, không đi từ về. Cho nên người Tây Phương là có nhiều người hằng theo cái kiểu là nó ngủ chung á thì cái hơi thở rồi là hằng quá về sớm đấy, mà cũng là tái hại. Thì cái ông Napoleon ông cũng ngủ một mình như vậy, không có mẹ, cho nếu có mẹ ông thì đỡ thôi. Con mèo đen nó nhảy qua cửa sổ, nó nhảy đến nằm lên cái bụng của ông á, ông la lên một cái. Và từ đó ông rất sợ mèo đen. Đó là cái tượng và hành nó quá mạnh nên cũng giống như mình á, mình lúc nhỏ mình có bị một cái chí dễ sợ là bây giờ mình nhớ suốt đời đấy nè. Thành ra những cái thỏ, cái tượng và hành, nên đứa con nít nó rất là mong manh, nó chụp hình những cái gì mà đau đớn khổ sở hồi nhỏ là mình nhớ cả đời, mình nhớ rất là nha, ảnh hưởng suốt cuộc đời nó. Anh nói rất là tội nghiệp, có những người mang nặng một cái mặc cảm suốt đời, một cái sự sợ hãi suốt đời không tan được. Thì trong đó có ông Napoleon, nã phá luôn đại đế. Thì khi mà muốn đánh thắng ông là cái ông Memphis là kẻ thù của ông, thì điều tra ông nên sợ chi, phải ông sợ mèo. Cho nên là cái trận mà đánh mà quyết thắng của ông Nelson là chính là ông đi tìm 70 con mèo to thù lù, mèo đen mà mèo dữ dằn giống như mèo rừng đó, đưa đi tìm quân trước tất cả các cái đội kỳ binh xa binh rồi đó. Thì là một đội quân mèo đi trước. Cho nên khi mà ông Napoleon mà ông ra trận thì ông tưởng tượng là ông phải đối đầu với những cái con người. Không ai ngờ ông ra rồi bỗng thấy một bầy mèo, cái ông ngã người ông chết rồi, hết ông chết ngay, thua ngay. Dễ sợ như vậy, thăm nó cái tượng về thò về hàn là hài mình như đó, hài cả mấy ông tượng đó, hài cả hai bậc trứng của mình nữa. Mày vừa biết hai bậc trứng vì sao thua không? Hai bậc trứng cũng thua về cái thò tượng hàn đó. Thì có người nói ha, người ta dừng cái tường ông Nelson là cái người mà đã chiến thắng nã phá luôn, chứ thiệt ra nên dừng tường mấy con mèo, tại vì nhờ con mèo mà ông này thắng trận. Thì hai bậc trứng của chúng ta ngày xưa cũng vậy, đã đuổi được quân Tàu rồi. Vì nước Việt Nam của mình, lịch sử của Việt Nam của mình cũng rất là oai hùng, không có ai mà không có một cái phụ nữ nào trên thế giới mà oai hùng bằng phụ nữ Việt Nam mình. Cái người đầu tiên là mình á, nước Việt Nam mình chịu nhục nhã bị Tàu đô hộ 1000 năm mà không có ông được rửa mô là đứng lên để mà chống hết trơn, mà hai cái người liệu yếu đào tơ là hai bậc trưng là cái người dám đứng lên chống ngoài xâm, và đã tức là dẹp yên cái đó. Tô Đình dẹp Yến Biên Thùy, đuổi ngay Tô Đình dẹp Yến Biên Thùy, bà ta làm vua được 1 năm. Thì sau á, thì bến Tàu á, là cái ông Mã Viện đã 70 tuổi rồi. Rồi ông này á, là ông cái tướng mà rất là giỏi của tướng Tàu, mà lại còn mưu mô xảo quyệt nữa. Ông biết bến này là hai bà tướng là nữ, cho nên nữ á, thì có cái tàm quý của người con gái đàn bà. cho nên là ông cho mấy cái đạo cúng của ông đi đầu là thái vì mèo thì ông cho là đàn ông mở chuồng hết đi coi. Thế là hai bà ấy đang ngồi trên voi mà thấy một bầy đực vừa mở chuồng á, nó đem ngã té chết đó nghe. À, thua trận à, thua trận thì là nhảy xuống sông hạt nhang tự tử nghe. Không phải là vì thọ tưởng ham nó quá mạnh chứ con thì mấy bà ấy mà có tu thiền này thì ngon nhất không phải mấy a thế là mặc cung mặc áo với sống mặc cung mặc áo chẳng có khác gì nhau. À, thức ra mình nhìn bằng cái thức chứ đừng có thọ tưởng ham chứ hết trơn thì khỏi thua rồi. Chờ tiệc quấy á, tôi nghe tiền là tôi tiệc bức sung á. À, còn nếu bà ấy mà tu thiền bà cứ nhìn một cách ngáng nhiên nào. Mấy người nó phải từ mắc cửa cho không phải nếu nhìn bằng cái nhìn thiền sư, bằng cái nhìn của ông chiếu giống như cái tấm gương phản chiếu, hẳn không có làm chi được hết. Cố làm cho mình mắc cửa mà mình không mắc cửa thì như không. Với cái bằng kiến quái bất quái thì kêu quái tự bại. Hả? Nó cũng có một cái bà thiền sư nữa. Đấy. Bà thiền sư nữa, bà tu thiền cho nên bà có thần thông. Mà tên giặc tới thấy bà đẹp quá, điệu bà cởi áo cùng cho hắn coi. À, bà cũng cởi, bà cởi chân mô, bà cởi mà áo hồi xưa là mặc nhiều lớp lắm. Bà cởi một lớp cái tăng đi nhỏ lại một chút, tại thông thấu của bà. Bà cởi để cho cởi, bà cởi một cái áo ngoài ra để hắn biến nhỏ xuống chút. Đến khi bà cởi thì hắn chỉ còn thành một em bé mới đẻ thôi, nó còn chưa mũi chứ nữa. À, anh mình khóc oa mình không biết chứ nữa phải không? Thành ra thì chuyện mà chuyện ở chẳng có chi mà đáng hổ thẹn để mà cho đến nỗi là thua trận và điên cuồng. À, ở trong hiện tại cũng có một cái bà ni, đó là sư bà Hải Kiều Âm, bà cũng vì cái tàm quý của một người nữ mà phật điên. Bà chính bà kể cho tôi nghe. Hồi tôi tỉnh tu ở trên đền Ninh thì tôi ở gần cái cốc của bà. Hồi đó trên đền Ninh rất là vắng, chỉ có 2-3-4 cái cốc là cùng thôi. Và sư bà rất là giỏi, năm nay sư bà cũng 84 tuổi mà cũng còn sống và đồ được rất là nhiều người, cả ngàn đệ tử nữa lắm. Không biết đấy có ai đệ tử của bà không? Thì là quý thầy nói ba là tú là được 100 phần, mà ba tú được 99 phần, chỉ còn 1 phần thôi là đắc đạo thôi. Mà tú niệm Phật mà ba bất thấy Đức Phật Di Đà đứng trước mặt ba rồi đó, cầm tòa sen nha. Rồi ba léo lên trên tòa sen nó, ba ngồi 2 tiếng đồng hồ. Ba là người đầm lai cha người Pháp này người Việt, cho nên ba rất giỏi tình Pháp và cái óc ba rất là duy lý. Ba thuyết Pháp đồ hay chứ lắm. Thì bà hồi xưa là bà đi tu là bà có một cái mà ân hận là vì là bà làm cho người em của bà chết, em gái của bà chết, em gái của bà có bầu, mà bà nói làm sao mà cái người này là tự tử đi, cho nên là sau này bị má ổn. Khi nào bà ngồi thiền là bà cũng thấy một người đàn bà bồng con mà trục mặt rồi, thành ra bị bà ám ảnh. Mà bà tu dữ lắm, không ai tu bằng bà tu miếng mực. Thì hôm đó bà nằm, hồi đó bà tu ở Thủ Đức, cái chỗ cái cốc ở sau lưng chùa Vạn Đức bây giờ đó. Thì bà kể với tôi là bà nằm, bà tu.